rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây là phải là cái chỗ trí của Như Lai, trí của Đại Bồ Tát đó, vượt qua cái trí phàm thánh thì mới đến được cái chỗ này. Còn nếu mà còn thấy hai đó, còn thấy sanh khắc tử, động khắc tịnh đó thì đều là mắc kẹt, chưa phải là pháp bình đẳng. Do vậy mà mình mà giải thích là pháp bình đẳng thế này thế kia đó thì cũng là giải thích ở trong theo cái trí sai biệt. Chẳng thấy mà phiền não đó mà khác với Niết Bàn đó thì cũng mới gọi là bình đẳng. Nghĩa là bình đẳng ở đây là nó bật cả cái niệm hai bên là phiền não, là Niết Bàn. Tức là phải thấy tột cái thể không của các pháp đó thì không còn có cái niệm lấy bỏ thì mới là bình đẳng. Chứ còn lấy bỏ thì như là bỏ phiền não để mà đạt Niết Bàn thì tức là còn có dời đổi. Bỏ cái này đến cái kia là còn dời đổi. Dời đổi sao gọi là bình đẳng được. Cho nên đây ngài mới giải thích là tại sao đó, tại sao tức là phiền não và Niết Bàn đó đồng là một cái tánh không thôi. Cho nên đời cái người mà gọi là người tiểu thừa đó thì vọng đoạn phiền não mà vọng vào Niết Bàn, cho nên bị Niết Bàn nó làm ngưng trệ. Bởi vì tiểu thừa đó thấy nghĩa là một bên là phiền não, bên Niết Bàn, cho nên là phải dẹp phiền não, dứt phiền não để vào Niết Bàn. Cho nên nhưng mà như vậy thì ngài nói như vậy là vọng thôi, vọng đoạn phiền não, vọng vào Niết Bàn thôi. Bởi vì còn đoạn cái này vào cái kia, tức là còn hai bên, cho nên là ngài nói đây vậy là bị Niết Bàn nó làm ngưng trệ. Niết Bàn ngưng trệ là sao? Là phải lo giết cái này để mà đến cái kia thì bị cái Niết Bàn đó đó, nó đang nó ám ảnh trước mặt. Cho nên gọi là bị Niết Bàn nó làm ngưng trệ. Còn cái người mà đạt được cái pháp bình đẳng này á thì phiền não hay Niết Bàn thì đồng một nơi cái tâm thể đó thôi, đồng một tánh không thôi, chứ đâu có cái gì khác nữa. Cho nên không có gọi là dứt cái này để mà đến cái kia, mà ngay cái chỗ phiền não lặng đó thì ngay đó Niết Bàn rồi, thì có cái gì mà đoạn cái này vào cái kia, ngay chính ngay đó là Niết Bàn rồi, còn vào đâu nữa. Cho nên còn thấy là dứt cái này để mà vào cái kia đó thì ngài đó cũng còn là ở trong cái vọng, cho nên gọi là bị Niết Bàn nó ngưng trệ. Mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà người mà gọi là giải thích theo chữ nghĩa đó cũng dễ bị mắc kẹt. Cho nên rồi có nhiều người gọi là tu gọi là phải đạt đến cái Niết Bàn hoặc là đến cái cảnh giới Niết Bàn, phải không? Cho nên là nhiều người mà Phật tử mà nghe nói Niết Bàn cái là tưởng đâu như là có cảnh giới thì có cái giới Niết Bàn ở đâu, một chỗ nào đó. Thì như vậy đó là cái